Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Kinh Mân Côi, lời Kinh tuyệt vời. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Từng ngày qua đời con vui dấn thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Cuộc về Ngài là tấm gương cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 10 câu 13 đến 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu tại Tyro và Sidon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyro và Sidon sẽ được bao dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con, tức là nghe thầy, và ai khinh dễ các con, là khinh dễ thầy. Mà ai khinh dễ thầy, là khinh dễ đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, có một hiện tượng chung tại các nước đang phát triển, đó là người dân nghèo từ thôn quê đổ xô ra thành thị. Tại đô thị dễ tìm được công ăn việc làm, đời sống nhiều tiện nghi, thú tiêu khiển cũng nhiều hơn. Nhưng hiện tượng đô thị hóa nào cũng có mặt trái của nó. Người dân đưa nếp sống thôn dã lên thành thị, giao thông tắc nghẽn, việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, trật tự công cộng không được tôn trọng, và trầm trọng hơn vẫn là đời sống luân lý đạo đức xuống cấp, nạn phạm pháp gia tăng. Thời cựu ước, các tiên tri đã không ngừng lên tiếng cảnh cáo dân chúng về cuộc sống đồi bại tại các đô thị. Chúc giữ các đô thị vốn là một đề tài quen thuộc trong lời rao giảng của các tiên tri. Dường như có hai lý do khiến các tiên tri lên án các đô thị. Một đàn các tiên tri muốn nhắc nhở dân chúng về cuộc sống du mục trong sa mạc. Tại đó, họ đã nghe được tiếng Chúa và đã kết ước với Ngài. Cuộc sống càng đơn giản, con người càng dễ kết thân với Chúa. Nhưng đàn khác nhận thấy cuộc sống đồi bại của các thành phố ngoại giáo trong vùng, các tiên tri muốn cảnh cáo dân chúng về mối nguy cơ có thể chạy theo một cuộc sống như thế. Sự đồi bại nguy hiểm nhất mà các tiên tri không ngừng lên án một cách gắt gao, đó là việc tôn thờ ngẫu tượng và nếp sống vô luân của thị dân. Điển hình nhất là của các đô thị sa đọa là Sodoma, Gomorra, Babylon, Tyro và Sidon. Trong Tin Mừng hôm nay, theo truyền thống các tiên tri cựu ước, Chúa Giêsu cũng nêu đích danh ba thành phố có nếp sống sa đọa nằm dọc theo bờ hồ, đó là Corazin, Bethsaida và Capharnaum. Những tiện nghi vật chất khiến con người trở thành câm điếc trước lời Chúa. con người được tạo dựng không phải để sống đơn độc một mình. Do đó, cô đơn vốn là điều con người sợ nhất. Thành ra, đi vào quan hệ với người khác là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Cuộc sống đô thị với nếp sống ồn ào náo nhiệt của nó dễ tạo cho con người cái cảm tưởng rằng ở đó họ dễ đi vào quan hệ với đồng loại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống càng xô bồ, con người càng dễ rơi vào cô đơn. Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở con người rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mang lại bí quyết cho sự thông hiệp đích thực của con người, nghĩa là giúp cho con người ra khỏi nỗi cô đơn của mình. Bí quyết đó chính là lời của Ngài. Thật thế, khi con người sống kết hiệp với Chúa, thì dù có sống một mình, nó cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Lại nữa, khi sống kết hiệp với Chúa, con người sẽ cảm thấy được thúc đẩy để đến với anh em của mình. Con người không thể kết hiệp với Chúa mà có thể khước từ người anh chị em của mình. Và ngược lại, bất cứ một quan hệ chân thành nào với người anh chị em cũng luôn gia tăng sự kết hiệp con người với Thiên Chúa. Dù muốn hay không, những thay đổi trong cuộc sống do kinh tế thị trường mang lại không thể không ảnh hưởng đến cuộc sống đức tin của người Kitô hữu. Thật ra, cuộc sống đức tin không phải là một sinh hoạt phụ thuộc trong cuộc sống chúng ta. Đức tin phải là chiều kích bao trùm toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là Kitô hữu trong mọi nơi, mọi lúc, mọi sinh hoạt, mọi hoàn cảnh. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước nguy cơ có thể tách biệt niềm tin với những sinh hoạt hàng ngày và dần dà đẩy niềm tin ra bên lề cuộc sống. Niềm tin ấy có lẽ chỉ còn là thánh lễ Chủ nhật, một vài sinh hoạt trong khuôn viên giáo đường, một số kinh kệ trong gia đình, chứ không ăn nhập gì đến cuộc sống mỗi ngày. Niềm tin ấy có lẽ chỉ còn là một món đồ trang điểm cho cuộc sống và cần thiết cho một số dịp nào đó trong năm, chứ không liên hệ gì đến đòi hỏi công bằng bác ái, liên đới mà chúng ta phải thực thi hàng ngày. Nguyện cho lời Chúa luôn là động lực thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta trong mọi sinh hoạt và quan hệ hàng ngày của chúng ta, để trong khi mưu cầu cho cuộc sống, chúng ta luôn tìm gặp Chúa trong thai nhiên và trong mọi biến cố. Amen.
Đường thập giá chiều leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó khăn. Ngài muốn con cứ hãy can trường, hiến thân mình sống trọn tình yêu Chúa. Từ bỏ mình để sống với tha nhân, chẳng còn con tình hơn thua dành lời. Mong ước đời con vui những ngày linh diện, như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa. Như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa. Tình cho con luôn cảm thấy được rằng tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu. Đã từ lâu Chúa hằng u ấm con, đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn. Trước khi con sống cho Ngài, vì chính Ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về Ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.
Từ Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin San Gallo, Thụy Sĩ. Liên hội đồng với một Âu Châu tố giác trào lưu bài Kitô giáo. Liên hội đồng với một Âu Châu tố giác trào lưu duy đời, bất bao dung và bài Kitô giáo trong nhiều xã hội Âu Châu ngày nay. 34 vị chủ tịch các hội đồng với một Âu Châu đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp chung kết công bố vào cuối đại hội của Liên hội đồng với một Âu Châu nhóm tại thành phố San Gallo, Thụy Sĩ, từ ngày 27 đến 30 tháng 9 vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết: các nền văn hóa đời đụng độ với các nhân sinh quan khác không được nhìn sứ điệp Kitô trong sự ngờ vực. Sứ điệp này vẫn luôn mở rộng qua đôi cánh đức tin và lý trí. Đôi cánh này thuộc về con người và lịch sử Âu Châu, đồng thời cũng là căn cội cho nền văn minh của chúng ta. Giáo hội làm chứng về chân lý đức tin, tham gia vào cuộc thảo luận văn hóa và xã hội với gia sản khôn ngoan và văn hóa của mình, qua việc trình bày những lập trường của lý trí ngay thẳng. Mưu toàn hoạch định lại những nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình hoặc sự sống chung của nhiều truyền thống lịch sử và tôn giáo, bị coi là điều không phải là tình cờ. Các vị chủ tịch hội đồng với một Âu Châu cũng khẳng định rằng, chúng tôi tự hỏi về mục tiêu của những thái độ gây phiền toái và nhất loạt coi rẻ, biểu lộ sự bất bao dung và nhiều khi tỏ ra kỳ thị và xúi dục oán ghét đối với đức tin và đạo lý Kitô, và qua đó chống lại các tín hữu Kitô. Một số người coi tiếng nói của các tín hữu Kitô là điều gây khó chịu và cáo buộc các tín hữu là bất bao dung hoặc theo chủ nghĩa ngu dân. Trong thực tế, người ta coi tiếng nói của các Kitô hữu là nguy hiểm vì đó là tiếng nói tự do, không khuất phục theo lợi lộc và cũng không sẵn sàng chùng bước trước những đe dọa. Đảo lộn con người và xã hội không phải là điều có ích cho con người, nhưng chỉ là thái độ phục vụ cho lợi lộc phe phái. Cũng trong sứ điệp chung kết, các vị chủ tịch các hội đồng với một Âu Châu nhắc đến giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, theo đó cần phải sử dụng tự do của con người trong niềm tôn trọng các quyền của con người và xác tín tôn giáo của họ. Các giám mục kêu gọi thực thi sự đối thoại trong tinh thần tôn trọng, không thành kiến hoặc kiêu ngạo. Các tín hữu Kitô cảm thấy trách nhiệm công dân của họ và có một gia sản chân lý từ 2000 năm nay đã chứng tỏ qua những thành quả của việc phục vụ cũng như các gia sản sự thiện và văn minh. Liên hội đồng với một Âu Châu phê bình trào lưu duy tự do trong các hoạt động kinh tế và luân lý đạo đức. Số cùng, Liên hội đồng với một Âu Châu bày tỏ quan tâm về tình trạng trầm trọng của các tín hữu Công giáo ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Các vị viết: chúng tôi muốn tháp tùng số phận của họ trong sự quan tâm liên đới và chúng tôi hy vọng tự do của họ được bảo đảm. Tin giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Trích thư mục vụ của Đức Giám mục giáo phận Nha Trang về năm đức tin. Nhân dịp tháng Mân Côi và năm đức tin, hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, đã gửi đến toàn giáo phận thư mục vụ khuyến khích mọi thành phần dân Chúa hãy sống trọn vẹn ý nghĩa của biến cố. Đức cha viết như sau: Hội đồng Giám mục Việt Nam hân hoan đón mừng tông thư của Đức Giáo Hoàng, và trong trách nhiệm mục tử, các Đức Giám mục cùng nhau cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ và đào sâu đời sống đức tin để có thể đồng hành và hướng dẫn dân Chúa cách hữu hiệu hơn trong năm đức tin này. Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 2 năm 2012 được tổ chức tại Tòa Giám mục Thanh Hóa từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ cử hành lễ khai mạc trọng thể năm đức tin vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, trong tinh thần hiệp thông sâu xa với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và với Giáo hội Công giáo toàn cầu. Riêng tại giáo phận Nha Trang, thánh lễ khai mạc năm Đức Tin sẽ được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ sáng thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012, và tại các giáo xứ vào ngày Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2012. Ngày bế mạc năm Đức Tin tại giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2013 trong tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận. Trong dịp này, khi nhìn lại nguồn gốc, những bước hình thành và phát triển của đạo Thánh Chúa tại địa phương, chúng ta sẽ vô cùng xúc động và hãnh diện khi được biết từ dòng máu tứ đạo, giáo phận Nha Trang đã ra đời. Chúng ta như muốn mặc lấy tâm tình của Đức Hồng Y tôi tới Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi còn là giám mục giáo phận, trong thư luân lưu ký ngày 1 tháng 9 năm 1971, kỷ niệm 300 năm phần đất Nha Trang được diễn phúc đón tiếp Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, vị chủ chăn tiên khởi của mình. Ngài đã viết, khi nhắc lại 300 năm lịch sử địa phận nhà, tôi chắc rằng lòng anh chị em cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng. Cảm động vì trên muôn nẻo đường ta đi, đã được in các dấu chân các vị thừa sai, các linh mục bản xứ, đem tin mừng đến cho chúng ta giữa bao nhiêu hiểm nguy. Cảm động vì thấy những cửa biển Nha Trang, Phan Rang là những nơi đón tiếp các vị truyền giáo cập bến, đầy lo sợ giữa đêm khuya hoang vắng. Cảm động khi thấy những núi xanh rừng rậm nơi mà giáo dân ẩn lánh trong cơn bắc bớ. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Thật vậy, đối với giáo phận Nha Trang, đó là những bước chân của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu và nhiều quốc tịch khác nhau, có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, từ nhiều thế kỷ qua, kẻ trước người sau, đã dấn bước đem ánh sáng đức tin đến cho các bậc tổ tiên của chúng ta. Các ngài gieo vải trong nước mắt, với niềm hy vọng là Chúa sẽ cho gặt hái trong vui mừng. Số Kitô hữu gia tăng, sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, các giáo xứ, các hội dòng và đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đại chúng điện sau biển, chúng viện lâm đích, là hoa quả hiển nhiên trổ sinh từ những hạt giống phúc âm đã được các thế hệ tông đồ gieo vải. Chúng ta dâng lời cảm tạ và nguyện làm lan tỏa hồng ân đức tin cao quý tại giáo phận chúng ta. Trong năm đức tin, chứ gì kinh tin kính được vang lên một cách trang trọng và đầy sắc tín trong các nhà thờ, nhà nguyện, cũng như trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người tín hữu, để làm sống lại niềm tin được lưu truyền từ thời các thánh tông đồ. Tôi biết tôi đã tin vào ai. Thêm vào đó, các ban mục vụ của giáo phận sẽ đề ra những chương trình sinh hoạt đạo đức cụ thể nhằm làm sinh động đời sống đức tin. Đồng thời, các thành phần dân Chúa hãy có những quyết tâm cho riêng mình trong năm đức tin này. Thứ nhất, đối với hàng giáo sĩ, tu sĩ, chúng sinh, ngoài những nỗ lực đọc lại và đào sâu các văn kiện của Công đồng Vatican II, cách riêng những văn kiện liên quan đến mầu nhiệm giáo hội và bậc sống của mình. Chứ gì mỗi linh mục đều quan tâm học hỏi sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Thứ hai, đối với các gia đình tín hữu, chuyên cần tham dự thánh lễ, vì thánh lễ là cử hành mầu nhiệm đức tin, và trong thánh lễ, Chúa Kitô canh tân đức tin của chúng ta. Sốt sắng lần hạt mân côi trong gia đình, và đặc biệt quan tâm làm triển nở đời sống đức tin của mình bằng những lời nói và hành động cụ thể, đượm tình bác ái trong gia đình, cũng như đối với bà con láng giềng. Thứ ba, đối với giới trẻ và các em thiếu nhi, nỗ lực và siêng năng học giáo lý theo độ tuổi của mình, yêu mến các bài ca ý lực sống, để trong năm đức tin, lời Chúa trong các bài ca ý lực này được vang lên trong tâm hồn của người trẻ, cũng như trong mỗi gia đình và giáo xứ. Hoạt động này sẽ được tổng kết trong các cuộc thi về bài ca ý lực sống ở cấp giáo hạt và giáo phận vào cuối năm đức tin. Sau cùng, nhờ lời thỉnh cầu của các thế hệ chứng nhân đức tin thuộc mọi thời đại, cách riêng của mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng giáo phận, của thánh cả Giuse, của các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa Bà ngồi chúc phúc và tuôn đổ muôn ơn lành hồng sát trên mọi người thân yêu trong gia đình giáo phận. Tin Hoa Kỳ. Nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện từ trần và đã gia nhập đạo Công giáo. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được mệnh danh ngục sĩ, nhà thơ phản kháng nổi tiếng nhất của Việt Nam, vừa từ trần tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi. Ông sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội. Học hành và sinh sống ở Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng với song thân phụ mẫu và một người chị. Ông đã từng bị chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt giam từ năm 1961 vì tội phản tuyên truyền bằng những bài thơ phê phán chế độ. Được trả tự do vào tháng 11 năm 1964, đến tháng 2 năm 1966, ông lại bị tống giam đến tháng 7 năm 1977. Ông viết lại bằng tay tập thơ Hoa Địa Ngục sáng tác và ghi nhớ trong tù. Tháng 7 năm 1979, ông đưa được tác phẩm này vào bên trong tòa đại sứ Anh. Ông không đi tị nạn ở Anh và bị bắt ngay trước cổng tòa đại sứ, bị tống giam thêm 12 năm với chế độ giam giữ khắc nghiệt hơn hết so với những khoảng thời gian bị giam cầm trước đó. Tập thơ Hoa Địa Ngục từ tòa đại sứ Anh ở Hà Nội được chuyển tới giáo sư Patrick Honey dạy tại Đại học London. Sau đó, thơ ông được phổ biến trên báo chí, sách vở của người Việt hải ngoại, được dịch và xuất bản bằng Anh, Pháp, Việt ngữ. Năm 1985, ông được tặng thưởng khiếm diện giải thưởng thơ quốc tế tại Rotterdam. Từ năm 1981, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch và Tổ chức Nhân quyền Quê mẹ cùng phát động chiến dịch kêu gọi quốc tế can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam về trường hợp của ông. Suốt thời gian đó, ông bị giam tại Hỏa Lò, Hà Nội, đến năm 1985, bị đưa đi biệt giam giữa rừng, kiệt sức và gần chết đói. Năm 1990, ông được đưa tới trại tù Ba Sao săn sóc thuốc men và được trả tự do vào tháng 10 năm 1991. Được anh ruột bảo lãnh sang Hoa Kỳ từ năm 1995, ông ghi lại và phổ biến tập Hoa Địa Ngục thứ nhì, gồm những bài ông sáng tác và ghi nhớ trong thời gian cầm tù sau. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích dịch tác phẩm này sang Anh ngữ và xuất bản song ngữ. Ông viết tự truyện bằng Anh ngữ, được Đại học Hawaii xuất bản. Thi sĩ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện được giải thưởng của Hội Nhà văn Quốc tế vào năm 1998. Ông sang Pháp, ở lại đó 3 năm, để viết Hỏa Lò tập truyện. Tác phẩm được dịch sang Anh ngữ và được Đại học Yale xuất bản năm 2007. Nhà thơ cư ngụ tại quận Cam, California từ năm 2004. Ông phải phấn đấu thường xuyên với những di chứng bệnh tật trong suốt 27 năm tù ngục, nhưng vẫn đi nhiều nơi để nói chuyện về kế hoạch dân chủ hóa Việt Nam. Ông là một người độc thân, mất đi trong sự săn sóc của bạn bè thân hữu và những cuộc thăm viếng của những đồng bào Việt Nam ái mộ thơ văn của ông, ngưỡng mộ ý chí bất khuất của ông trước chế độ cộng sản của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. trang tin Việt Catholic cho biết thêm rằng, khi đi tù tại ngoài Bắc Việt Nam, thi sĩ đã cảm phục tinh thần của cha Vinh, đã tìm hiểu đạo Công giáo, nên trước khi từ trần, thi sĩ đã xin gia nhập đạo Công giáo. Linh mục Cao Phương Kỷ đã rửa tội cho thi sĩ và ban các phép bí tích sau cùng cho thi sĩ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Kinh Mân Côi, lời kinh tuyệt vời do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo đã bước vào tháng Mân Côi. Suốt tháng này, lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ mang một đặc điểm riêng. Mọi tín hữu được cùng với Mẹ trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là lưu giữ và suy niệm trong lòng qua từng lời kinh chuỗi hạt Mân Côi. Chuỗi Mân Côi trong tiếng Latin là Rosarium, nghĩa là vườn hoa hồng. Tháng 10, lần hạt Mân Côi, đoàn con gái hiếu thảo dâng biếp ba hoa hồng lên Đức Mẹ. Tạp chí Reader's Digest số ra tháng 4 năm 1991 có kể lại cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa Mẹ Teresa Calcutta và một thương gia người Mỹ như sau. Trên chuyến bay từ Kritiami về Thana City, thương gia trẻ tên là Jim Kaiso ngồi kề bên Mẹ Teresa và một nữ tu khác. Jim Kaiso nhận ra ngay khuôn mặt của một người nữ tu thường được báo chí nhắc đến. Khi những người khách cuối cùng ngồi vào yên vị trí trên máy bay, thì Jim thấy hai người nữ tu từ từ rút chuỗi ra khỏi áo và lăm răm cầu kinh. Tuy không phải là một người Công giáo sùng đạo, nhưng Jim cũng bị cảm thấy lôi cuốn bởi sự cầu kinh của hai người nữ tu này. Khi máy bay đã lên cao, Mẹ Teresa quay nhìn người thanh niên và hỏi, anh có thường lầm chuỗi không? Anh trả lời, thưa không. Anh vừa trả lời thì Mẹ cầm tay anh, trao cho anh chàng chuỗi rồi mỉm cười nói, vậy thì hãy bắt đầu lần chuỗi đi. Ra khỏi phi trường, Jim vẫn còn cầm trên tay chàng chuỗi của Mẹ Teresa Calcutta. Anh kể lại cho vợ nghe cuộc gặp gỡ với Mẹ Teresa và kết luận như sau. Anh có cảm tưởng như mình đã gặp một nữ tu đích thực của Chúa. 9 tháng sau, Jim và vợ anh đến thăm một người đàn bà đã từng là bạn của hai người từ nhiều năm qua. Người đàn bà này được bác sĩ cho biết đã bị ung thư tử cung. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đáng lo ngại. Nghe thế, Jim đưa tay vào túi quần, rút ra chàng chuỗi của Mẹ Teresa Calcutta và trao cho người bạn. Anh nói như sau, chị cầm lấy cái này, nó sẽ giúp chị. Mặc dù không phải là người Công giáo, người bạn này vẫn mở rộng bàn tay ra và trân trọng đón nhận món quà quý giá ấy. 1 năm sau, gặp lại vợ chồng Jim, người đàn bà vui vẻ cho biết bà đã mang trong mình chàng chuỗi trong suốt năm qua, và giờ đây trao lại cho Jim, để may ra có thể còn giúp đỡ cho người khác. Trong thời gian đó, người chị vợ của Jim đang bị khủng hoảng sau cuộc ly dị. Bà cũng muốn được mượn chàng chuỗi của Jim. Sau này bà kể lại rằng, hàng đêm, tôi đeo chuỗi vào người, tôi rất cô đơn và sợ hãi. Nhưng khi mang chuỗi vào người, tôi cảm thấy như đang cầm lấy một bàn tay thân yêu. Chàng chuỗi màu nhiệm ấy không mấy chốc đã được trao từ tay người này đến người khác. Mỗi khi gặp khủng hoảng hay bệnh tật, người ta thường gọi điện đến Jim để mượn cho bằng được chàng chuỗi ấy. Jim suy nghĩ, phải chăng chàng chuỗi có một sức mạnh lạ lùng, hay đúng hơn, sức mạnh tinh thần được canh tân nơi tất cả những ai mượn chàng chuỗi ấy. Jim chỉ biết rằng, hễ có ai ngỏ ý mượn chàng chuỗi, anh luôn đáp trả một cách vui vẻ, và lần nào anh cũng căn dặn, khi nào không cần nữa cho tôi xin lại, có thể sẽ có người khác cần đến. Cuộc sống của Jim cũng thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ đó với Mẹ Teresa Calcutta. Chuỗi Mân Côi 200 hạt, 150 hạt, 50 hạt, hay 10 hạt được dùng để đếm số kinh kính mừng, là lời ca tụng Đức Kitô không ngừng. Đức Kitô được nhắc đến trong mỗi chuỗi kinh kính mừng, cũng là đấng được trình bày trong chuỗi các mầu nhiệm: Người là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ. Chuỗi mân côi lần lượt được diễn tả. Mầu nhiệm vui đồng hành với mầu nhiệm nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm sáng đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thương đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm mừng đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô. Chuỗi mân côi là kho tàng thiêng liêng quý giá của giáo hội. Thánh Bio Năm Giáo Thánh chia sẻ: Vũ khí của tôi là tràng hạt mân côi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi mân côi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu, hãy lầm chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 là vị giáo hoàng của kinh mân côi. Ngài đã ban hành 12 thông điệp nói về kinh mân côi. Ngài đã thiết lập tháng mân côi và thêm vào kinh cầu Đức Bà cầu: Nữ vương rất thánh mân côi, cầu cho chúng con. Đức Thánh Cha Bio thứ 9 đã khuyên nhủ: Hãy lần chuỗi mỗi tối trong gia đình. Đức Thánh Cha Bio thứ 10 cũng nhắc bảo: Nếu các con muốn cho gia đình được bình an, thì hãy lần chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha Bio thứ 11 viết: Chúng tôi khuyên các bậc làm cha làm mẹ, hãy tập cho con cái mình thói quen lần chuỗi. Mỗi lần tiếp kiến các đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đều khuyên nhủ họ hãy siêng năng lần chuỗi. Ngay cả chúng tôi nữa, không ngày nào mà chúng tôi không lần chuỗi. Đức Thánh Cha Bio thứ 12 khuyên nhủ các bạn trẻ: Hãy yêu mến mẹ qua việc lần chuỗi mân côi. Năm 1951, Ngài đã ra thông điệp về kinh mân côi và xin các tín hữu hãy lần chuỗi gấp đôi trong tháng mân côi. Trong một lần tiếp kiến, Ngài nói với một vị giám mục: Hãy yêu cầu các linh mục của Ngài cầu nguyện và hãy nói cho họ biết Đức Thánh Cha vẫn lần chuỗi mỗi ngày. Đức Trừng Phước Gioan Phaolô đệ nhị, ngay trong tuần lễ sau khi đắc cử giáo hoàng, đã nói với tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh truyền tin rằng: Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Với lời kinh tuyệt vời này, tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc, với lời kinh này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Elizabeth nói với mẹ. Toàn thể giáo hội cùng liên kết với những lời kinh ấy. Sau 20 năm làm giáo hoàng, tức là vào dịp mừng ngân khánh giáo hoàng, trong tông thư Kinh Mân Côi, một lần nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ân cần nhắc lại kỷ niệm xưa mà nay đã trở thành xá tín. Kinh mân côi là lời kinh kỳ diệu, đơn giản trong hình thức, đơn sơ trong nội dung, nhưng không đơn thuần là một kinh dành cho giới bình dân mà thôi. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 khích lệ: Bản chất việc đọc kinh mân côi đòi hỏi nhịp điệu phải chậm rãi và có thời gian thư thả, để người ta có thời gian suy gẫm sâu xa về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, được nhìn qua trái tim của đấng gần gũi nhất với Chúa. Điều thuận lợi của chuỗi mân côi là lần hạt ở đâu cũng được. Ta không buộc phải đọc 50 kinh mân côi một lần, mà có thể đọc bao nhiêu tùy vào thời gian ta có. Ta cũng có thể vừa làm việc vừa đọc kinh mân côi, không nhất thiết phải có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào, khi chờ xe bên đường, lúc đi học, khi giải trí, khi đau bệnh. Thay vì đưa mắt nhìn chung quanh, thay vì nghe những chuyện không đâu, ta cũng có thể lần hạt. Dù bận biểu đến đâu, ta cũng có thể lần hạt. Đó là cách cầu nguyện mà triết gia Jacques Maritain gọi là chiêm niệm bên vệ đường. Kinh mân côi là một vũ khí, nhưng là vũ khí hòa bình, luôn đem lại hiệu quả tích cực. Ai yếu đuối, kinh mân côi đem cho sức mạnh. Ai tội lỗi, kinh mân côi dắt về ơn thánh. Ai bất hạnh, kinh mân côi giúp bình tĩnh, tìm ra hướng lối vươn lên. Ai khô gan, kinh mân côi giúp khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong những đám tro tưởng như nguội lạnh. Lạy mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến tràng chuỗi mân côi. siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, và xin mẹ khẩn cầu cho con bên tòa Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài trích thuật từ bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về kinh Mân Côi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kinh Thánh cung cấp một số chỉ dẫn cụ thể cho đời sống luân lý. Quan trọng hơn, Kinh Thánh khai triển một số vấn đề nền tảng về ý nghĩa của cuộc sống con người. Những nguyên tắc được Kinh Thánh đề ra là bất biến, nhưng bởi vì con người luôn sống trong một thời đại và một nền văn hóa đặc thù, cho nên cách hiểu ý nghĩa của cuộc sống cũng luôn chịu ảnh hưởng của thời đại và văn hóa. Vì thời đại và văn hóa đổi thay, cho nên tìm ra những phương cách mới để diễn đạt những hiểu biết và xác tín tôn giáo về cuộc sống là điều cần thiết. Công đồng Vatican II là một trong những cố gắng của giáo hội để đọc các dấu chỉ của thời đại và diễn tả những chân lý nền tảng của Kitô giáo bằng một phương cách phù hợp với thời đại. Đặc biệt trong hiến chế vui mừng và hy vọng với ngôn ngữ của thời đại, công đồng này đã trình bày cho chúng ta những chân lý nền tảng về con người như được mặc khải trong Kinh Thánh. Câu hỏi nền tảng mà chúng ta không thể tránh né được khi phải làm những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý là: tôi phải là gì? Công đồng Vatican II và đặc biệt hiến chế vui mừng và hy vọng mang lại giải đáp cho câu hỏi nền tảng ấy. Chúng ta hãy ôm lại một vài điểm cơ bản trong cái nhìn của công đồng này về con người. Con người là gì? Thế nào mới đích thực là làm người? Trong số 11, hiến chế vui mừng và hy vọng đã dựa vào Kinh Thánh để trả lời cho chúng ta như sau: dân Thiên Chúa nhờ đức tin mà tin rằng mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần là đấng hiện diện tràn đầy trong thế giới. Được đức tin thúc đẩy, dân Thiên Chúa cố gắng phân biệt đâu là những dấu chỉ đích thực của sự hiện diện của Thiên Chúa và mục đích của người trong các biến cố, những nhu cầu và khát vọng mà họ cùng chia sẻ với nhân loại ngày nay. Thật vậy, đức tin chiếu rọi một luồng sáng mới trên mọi sự và biểu lộ lý tưởng trọn hảo mà Thiên Chúa đã đặt định cho nhân loại. Và như thế, hướng dẫn lý trí con người tới những giải pháp hoàn toàn phù hợp với con người. Phẩm giá của con người đó là nền tảng mà công đồng dựa vào để tìm ra giải đáp cho những cuộc khủng hoảng do những thay đổi sâu rộng trong văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo tạo nên. Con người có một phẩm giá cao trọng là bởi được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá này được mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô. Do mặc khải, chúng ta biết rằng con người thiết yếu mang tính xã hội. Nó được tạo dựng để đi vào tương quan liên vị với tha nhân, để hiểu biết và yêu mến đấng tạo hóa. Con người là một thực thể duy nhất, gồm có thể xác và tinh thần. Vì có trí khôn và tự do, cho nên con người tìm kiếm sự khôn ngoan và sự thật. Nó được lương tâm không ngừng thúc đẩy để yêu mến điều thiện và tránh điều ác. Con người có một phẩm giác cao trọng, nhưng theo hiến chế vui mừng và hy vọng. Thế giới trong đó con người đang sống là một thế giới đang bị sự giữ chi phối. Cá nhân hay tập thể, cả cuộc sống con người như đang mắc trong một cuộc chiến bi thảm giữa thiện và ác. Nhưng tội lỗi đã bị Chúa Giêsu Kitô chiến thắng. Con người được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi và trở nên một tạo vật mới. Chúng ta hãy đọc lại số 10 của Hiến chế vui mừng và hy vọng. Những chênh lệch dày vò thế giới ngày nay được nối liền với một chênh lệch cơ bản hơn phát xuất từ đáy lòng con người. Bởi vì ngay chính trong con người có nhiều yếu tố xung khắc nhau. Vì một đàn là tạo vật, con người nhận thấy mình bị giới hạn trong nhiều phương diện, nhưng đàn khác, nó lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên, và còn cảm thấy được mời gọi hướng tới một cuộc sống cao cả hơn. Bị lôi kéo giữa nhiều quyến rũ, con người luôn bị bó buộc, phải lựa chọn giữa một số hoặc loại bỏ một số khác. Hơn nữa, vì yếu đuối và tội lỗi, nhiều khi con người làm điều mình không muốn và không làm được điều mình muốn. Bởi vậy, có sự phân rẽ trong chính con người. Từ đó, sinh ra bao nhiêu là bất hòa lớn lao trong xã hội. Thật vậy, rất nhiều người vì đời sống thấm nhiễm chủ nghĩa duy vật thực hành, cho nên đã không nhìn nhận rõ ràng thảm trạng ấy. Hay ít ra, vì lối sống cơ cực đè nặng, không cho phép họ nghĩ tới nữa. Đang khác, dựa vào mớ lý thuyết mà họ đã tìm ra để giải thích vũ trụ, nhiều người tưởng như thế là đủ an tâm. Còn có những người chỉ trông vào nỗ lực của con người mới đem lại cho nhân loại sự giải phóng đích thực và trọn vẹn, và họ xác tín rằng sự thống trị mai hậu của con người trên trái đất sẽ làm mãn nguyện mọi ước vọng của con tim nhân loại. Cũng không thiếu những người thất vọng về ý nghĩa của cuộc sống, cho nên tán dương những kẻ táo bạo nghĩ rằng sự hiện hữu của con người tự nó không mang lại một ý nghĩa nào. Họ cố gắng dùng tài năng của mình để tạo nên tất cả ý nghĩa cho sự hiện hữu ấy. Tuy nhiên, trước sự tiến hóa hiện nay của thế giới, càng ngày càng có nhiều người hoặc đặt vấn đề hoặc nhận thức một cách sâu sắc và mới mẻ về những vấn đề hết sức cơ bản như con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự giữ, cái chết? Sao chúng còn tiếp tục tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Bao chiến thắng đạt được với một giá đắt ấy có ích gì? Con người có thể đem lại gì cho xã hội và có thể trông đợi gì ở xã hội? Điều gì sẽ tiếp theo sau cuộc sống trần gian này? Trên đây là những câu hỏi mà theo Công đồng Vatican II, con người của thời đại đang khắc khoải nêu lên cho chính bản thân cũng như cho người khác. Công đồng xác tín rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể mang lại những câu giải đáp thỏa đáng cho con người của thời đại mà thôi. Công đồng khẳng định như sau. Công đồng tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại cho mọi người. Vì thế, qua thánh thần của Ngài, Ngài ban cho con người ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp lại thiên chức cao cả của mình. Giáo hội cũng tin rằng dưới bầu trời này chẳng còn danh hiệu nào khác được ban cho loài người, để loài người phải nhờ đó mà được cứu rỗi. Cũng thế, giáo hội tin rằng đầu mối, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở trong Chúa Kitô. Đấng là Chúa và là Thầy của Giáo hội. Hơn nữa, Giáo hội còn xác nhận rằng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn không đổi thay, vì nền tảng cuối cùng của những điều không đổi thay này là Chúa Kitô. Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Vậy, dưới ánh sáng Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trưởng tử có mọi thọ sinh, công đồng muốn nói với mọi người để làm sáng tỏ mầu nhiệm về con người, và để cùng nhau tìm giải đáp cho những vấn đề chính yếu của thời đại chúng ta. Những vấn đề chính yếu và sôi bổng của thời đại là hôn nhân và gia đình, đời sống kinh tế và xã hội, chiến tranh và hòa bình. Một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày nay con đến khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lành mừng cốn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhẹ nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, cũng biết nó đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha lại xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu thầy tiên, cả sao phép thánh mân côi hằng ngày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện vui nhưng đáng để cho chúng ta đọc và suy ngẫm như sau. Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên thiên đàng sao bát nháo quá. Đông đảo hạng người xuất hiện, nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: "Này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm. Anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé." Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối nhưng cũng cung kính đáp rằng: "Thưa vâng, con sẽ xem lại ạ." Quay lưng đi, ông thầm nghĩ, lại nghĩ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà, và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách rồi mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? Không lẽ có sự gian lận nào sao? À phải rồi, hay còn một chiếc chìa khóa nào khác giống như mình chăng? Nhưng mà cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình rồi kia mà. Hay là thầy còn một chiếc nữa? Vậy phải đi gặp thầy mới được. Nghĩ là làm, Phêrô ba chân bốn cẳng chạy tới với Đức Giê-xu kể lại sự tình rồi nói: "Bẩm thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa, phải không ạ? À? Và thầy đã mở cửa cho họ vào mà con không biết chứ gì. Thế nhưng Đức Giê-xu mỉm cười nhìn ông, rồi nói, tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời, và tôi đã trao nó cho anh rồi, còn gì? Phê-rô thắc mắc hỏi lại, thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha về sự tình này đây, thưa Thầy? Lúc bấy giờ, Đức Giê-xu dịu dàng đáp, anh đi mà hỏi mẹ tôi đấy. Thánh Phê-rô ngẩn người một lát, rồi lại hỏi, Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à, mẹ thì can dự gì vào trong chuyện này cơ chứ? Nhưng Đức Giê-xu vẫn ôn tồn đáp, tôi nghĩ chỉ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu. Thế là Thánh Phê-rô chạy đi tìm Đức Maria ngay. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần, nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có. Chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ thành Jerusalem. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập cũng không thấy mẹ đâu. Ôi, chắc mẹ đang cầu nguyện với các tông đồ chăng? Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà các tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phê-rô thất thiểu lê bước trở về, lòng lo âu vì không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng ông trông thấy hình như có một tay lạ hoắc kiểu như vừa mới vào và đang giáo giác tìm chỗ trên thiên đàng. Phê-rô vội chặn người ấy lại hỏi, này, anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không? Gã này nhoẻn miệng cười toe toét rồi chỉ tay lên trời nói, bẩm ngài, mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa được Đức Mẹ đưa vào thiên đàng đấy, chưa biết ở đâu cả. Thế là Phê-rô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống mặt đất. Trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phê-rô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt mân côi. Ông toát mồ hôi kêu lên, trời ạ, mẹ đang làm gì thế này? Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nguyễn miệng cười cầu hòa rằng, này Phê-rô, ta biết làm sao bây giờ, anh thông cảm nhé, vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mân côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Quý vị và các bạn thân mến, không gì đẹp hơn bằng những lời kinh mà nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với mẹ Maria qua kinh mân côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời sống con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay phút giây biến cố xảy ra và tiếp diễn. Biết bao lần hiện ra ở các nơi trên thế giới, mẹ đều mời gọi con người ăn năn, sám hối. Nhân loại có thể được cứu vãn khỏi hiểm nguy, khỏi tội lỗi nếu họ biết hối cải. Tại Fatima, mẹ đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời này. Và phương tiện hữu hiệu nhất, tốt nhất là cầu nguyện với kinh mân côi. Chuỗi mân côi là phương thế tối hảo để nhân loại và con người được Chúa tha thứ và ban ơn. Vì thế, dù là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện trên cũng chuyển tải một thông điệp của Đức Mẹ đối với nhân loại, đó là nếu ai siêng năng lần hạt mân côi và suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Và dù không phải là người nắm giữ chìa khóa nước trời, nhưng mẹ cũng có cách để thực hiện lời hứa đó. hình ảnh Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm tràng hạt mân côi thòng xuống mặt đất cho những ai đã nghe lời mẹ và đã đọc kinh mân côi đu lên, là một hình ảnh hết sức cảm động, nói về tình yêu của mẹ dành cho những ai siêng năng lần hạt mân côi. Lạy mẹ Maria, chúng con biết rằng không kinh nào đẹp bằng kinh mân côi. Xin mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối và luôn biết cầu nguyện với kinh mân côi. Nào, chúng ta cùng lần chuỗi với Đức Mẹ nhé. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Mẹ ơi, chân xám giết vào lòng tham, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cây trong nữ buồn bình an, xin ơn phép thánh mân côi phù trì. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngày mân côi muôn màu hoa thắm tươi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.